Thì cô vô đó thì mắt cô có chóe, cô không thể mở mắt ra được nữa. Thì bởi vì trong đó đó, ngay cái chỗ bàn Phật đó, thì cô thấy một ngàn tay ngàn mắt cái tượng Quán Bồ Tát, một ngàn tay mắt hào quang nó phóng ra rực rỡ vô cùng. Cô chóe mắt quá, biểu sao cô phải đánh lễ xuống, cô lại. Cô lại rồi lại ba lại đứng lên, cái hào quang vẫn còn phóng như thường. Thì cô mới quỳ đó, cô chiêm ngưỡng. Thì tả ra cái tượng đó là một ngàn tay ngàn mặt quan Âm đó, tả ra không phải là tượng ngàn tay ngàn mặt này, mà tả ra là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì chuyện mình cô thấy thôi, mình người kiếm ai thấy cả. Cô này cô lập tức cô lên cô nói chuyện với Hòa Thượng và cô xuất gia ngay lập tức. Cô xuất gia trong ngày hôm sau, xuất gia. Cô bỏ luôn, cô học Master Degree xong của Stanford, cô đang học PhD, cô học PhD, học tiến sĩ ở Stanford đó. Cô bỏ luôn, bỏ cô đi tu. Thì cái hào quang mà phóng ra mà nó rực rỡ như vậy đó, cái phương pháp nó tu làm sao? Bà học cái này đi thì bạn sẽ có được cái hào quang đó. Cái phương pháp mà dùng nó, cái tấm của mình là chuyển hóa cái dục vọng thành cái tình thương, thành cái quang minh là cái phương pháp này. Nhưng mà nó không phải là cái vòng tròn, không phải là cái khối cầu đó bạn. Lúc đầu mình nghĩ khối cầu, sau khối cầu này cái biên giới này biến mất đi. Nó trở nên vô lượng vô biên. Thì cái phương pháp này nó có cái thứ tự, thay trên ngoài sơ sơ kết quả cho bạn nghe cho bạn biết thôi. Nhưng mà nếu bạn mà thương thương, bạn tập cái này thôi đó, dù bạn không có chứng được cái quang minh đó, thì khi bạn chết đó, bạn cũng sẽ chứng được. Là vì sao? Thưa nói cho bạn nghe. Cái điểm đặc biệt của cái khối cầu quang minh này đó, khối cầu này là quang minh này, có cái tên. Tên là khối cầu quang minh của lòng từ bi. Cái này nó đặc biệt như vậy này, bởi vì cái hào quang mà từ đây nó phóng ra đó, thì nó không có một cái chủ thể, không có một cái chỗ xuất phát. Bây giờ mấy bạn có biết được là cái hào quang Phật phóng ra và cái hào quang mà của bác phóng ra hay là của một vị trời nào, một vị thầy nào, một người nào đó phóng ra khác nhau sao không bác? Nó khác nhất ở cái chỗ này, hào quang Phật mà phóng ra đó thì bạn không thấy được cái chỗ xuất phát của nó. Bởi vì ngài không có cái bản ngã, không có cái trụ xứ, không có cái chỗ trụ này. Nhưng bất kỳ một chúng sanh nào hay mà còn cái bản ngã, còn một cái trụ xứ đó, thì phóng quang ra đó, mình có thể nhìn được, mình tìm được cái source, cái chỗ phóng quang ra. Và do đó là nếu mà có người hỏi như vậy, nếu mà tôi gặp Đức Phật về một con ma nào mà hóa ra dạ hiện Đức Phật đó, thì làm sao tôi biết đó là Phật hay là Bồ Tát hay là con ma? Thì câu hỏi đặt lại cho người đó là, khi bạn mà thấy cái hào quang phóng ra thì bạn có thấy được hào quang là màu gì hay là hào quang ở đâu phóng ra hay không? Thì nếu mà người nào mà họ nói là cái hào quang nó phóng ra từ cái ngực của vị đó thì mình biết chắc chắn là không phải Phật Bồ Tát. Vì Phật Bồ Tát là cái hào quang nó phóng ra, dù là ngực phóng ra đó, nhưng mà nó tỏa ra hết, nó không có một cái điểm. Tại vì ngài không có một cái bản ngã. Nhưng mà khi chữ Bồ Tát phóng ra thì ngài phóng ra từ những cái điểm này nọ. Bây giờ khi bạn qua trong kính đó, kính nói phóng ra hào quang từ nơi cái chỗ này, phóng ra hào quang nơi để trạng, nên đỉnh đầu nơi trạng, nơi vàng tử, nơi bụng. Đúng rồi, họ phóng ra như vậy. Nhưng mà khi bạn nhìn lại thì bạn sẽ không có thể thấy cái điểm xuất phát cả. Nó ra, nó tỏa ra mà mình không thấy xuất phát. Và mình nhìn trực tiếp ở cái chỗ đó thì mắt mình quá chói, cũng như nhìn mặt trời vậy. Thứ phương pháp này khi bạn tập một hồi đó, hào quang nó tỏa ra rồi đó, thì bạn cũng không tìm được cái chỗ xuất phát. Tức là bạn tập cái hào quang của chư Phật. Bởi vì bạn tập cái hào quang của chư Phật, cho nên khi mà bạn hiện diện trước mặt cái hào quang của Phật đó, thì bạn sẽ có một cái sự tương ứng ngay lập tức. Dù bạn không thành được, nhưng bạn sẽ có cái sự tương ứng. Vì cái quan niệm cũng như là cái hình ảnh và cũng như là cái sự tập luyện của bạn đó, nó ăn sâu rồi. Và khi bạn thấy Phật thì bạn dễ dàng mà hưởng ứng với ngài ngay. Và do đó là cái sự mà cảm ứng đó, nó rất là cao. Và khi mà mình mà học cái phương pháp mà để mà giải quyết cái chuyện lâm màng chúng thời đó, thì câu hỏi đặt ra là mình đã có quen với cái hào quang chưa? Hay là mình quen với cái bóng tối? Thế nên một trong những pháp tập luyện mà quan trọng nhất của tụi thầy học đó là mình phải bắt đầu quán tưởng cái hào quang của tự tâm mình, chứ không phải bên ngoài này. Rồi bây giờ thế thì chắc là mình xin nghỉ chừng 5 phút đứng các bạn. Ok. Câu hỏi như vậy, giả sử có người chưa muốn vãng sanh vội, muốn trở lại cõi đời với một trạng thái khác, thì dù như là một con chim, mockingbird, để làm vui cho thân nhân, hay là làm cao xa hơn là làm hành đạo Bồ Tát, thì như vậy có được chăng? Thì như vậy bạn này, nếu bạn muốn làm chủ được sanh tử thì bạn muốn làm cái gì được ạ? Bạn muốn làm con mèo, con heo, con gà, con chó, làm Bồ Tát làm gì được ạ? Tức là nếu bạn muốn làm đại Bồ Tát rồi thì gì được ạ? Chứ còn nếu bạn chưa làm đại Bồ Tát thì bạn không có tuyển chọn bao nhiêu mấy, bạn không còn cái choice. Cũng giống như bây giờ bạn trong tiền nhà bán bạc chỉ có $4,000 thôi, mà bạn ngoài tôi đi muốn mua nhà, mua ở vai hay là bên bên gì đó, đại khái chuyện đó nó không thể có được, vì mình tiền mình tiền vốn mình bao nhiêu cả bạn ơi. Thành ra là nếu bạn mà muốn vãng sanh thì là chắc chắn là bạn phải là một người mà có phước đức nhiều lắm. Và ngoài cái chuyện phước đức là bạn tu luyện bạn cũng cao lắm, thành ra mình có thể vãng sanh được. Mình muốn đi đâu đi đó tùy ý, còn không thì là mình hơi nguy. Và mà bạn biết không, khi mà mình có phước đức rồi và có khả năng mà làm chủ được cái mạng sống của mình rồi đó, thì mình đã thấy rằng là nhiều khi đó không phải là trong đây nói là mình muốn làm cái mockingbird cho thân nhân là vui. Thật sự không phải như vậy nè. Mình sẽ làm cái gì đó mà giúp cho cái nghiệp của mình và người khác giải khai, mở ra. Và mình sẽ làm cái gì để mà giúp cho người ta được an lạc. Và mình làm đủ thường chuyện cả. Chẳng phải là chuyện một thứ nữa. Thế nên cái vấn đề đặt ra là mình có cái khả năng để mà mình có phước đức nhiều như vậy hay không? Thế nên phải tập luyện, phải tu luyện. Thế đây là câu thứ hai. Còn câu thứ một nói về cái chuyện ấy thì có sự hiểu lầm. Tại vì là thầy lúc nào thầy nói là cái động vật đó nó cũng có cái sự hiểu biết chứ không phải là không đó nghe. Đừng nói cái động vật mà cây cối mà hiểu biết nữa. Nhưng mà có người họ nghe, nghe không rõ, họ nói thầy nói là động vật thì không hiểu biết, không có tình cảm, không có cảm xúc có chứ. Con chó đa nào thầy là nó rành, là thầy đi đâu là nó biết thầy đi đâu. Và khi mà thầy về, trước khi về cả giờ đồng hồ này nó đã biết rồi. Thành ra là chắc là có nhiều khi nghe thầy không rõ. Đó là câu đó, là câu đầu tiên. Câu thứ hai thầy không có này. Và một câu hỏi thôi à.
Đây ạ, thưa thầy còn mấy câu hỏi đây ạ. Thưa thầy, người ta nói cho con cháu biết là ông cụ chết vào ngày xấu, gia đình không dám để ảnh thờ, nhà không đốt nhang mà ngửi thấy mùi nhang nên sợ hãi và có cảm giác có người ám ảnh, xin thầy chỉ dạy.
Thầy chưa hiểu này.
Thì vì vấn đề là người ta nói, tức là bói toán gì đó đấy, nói là ông cụ chết ngày xấu cho nên gia đình không dám để ảnh thờ. Và bây giờ có cái hiện tượng là không đốt nhang mà ngửi thấy mùi nhang. Thành ra cả nhà sợ và coi như là có cái cảm giác bị người ta ám ảnh. Thì xin thầy chỉ dạy cách làm sao mà để thờ cúng cho nó hết
tức
cái chuyện đó.
Tức là nhà không thắp nhang mà ngửi thấy mùi nhang.
Vâng.
Mấy câu hỏi này nghe cũng bị luôn bạn, bị lù luôn. Mấy câu hỏi này không biết làm sao mò được bạn ơi. Chiều. Thầy cũng chiều, thầy là sự thiệt là mình cũng không hiểu làm sao mà trả lời vì không hiểu câu hỏi này. Thành ra bây giờ như vậy, đối với câu hỏi này thì là thầy chỉ nói chuyện là cái ngày tốt, ngày xấu đó. Thì nó cũng có ảnh hưởng chút chút thôi. Mà phải nói là những cái nhân duyên á, mà nó tạo ra đó, nhiều khi nó ảnh hưởng tới người mà chết lắm. Là những cái nhân duyên nó tạo ra là cũng là nhiều làm bạc. Thì dù mà nói một cách mà dễ hiểu ra là 3-4 người mà ngồi là nói chuyện đó, nhiều khi sẽ sinh ra rất nhiều cái kiến giải. Những kiến giải này nhiều khi là sinh ra những cái cảm xúc, cảm tình. Cái cảm tình này nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái người đang nằm chết ở đó. Cho nên mấy bạn biết đó là có người đó là mẹ họ chết đó, mẹ họ đang nằm hấp hối như vậy đó bạn, mà họ đóng cửa lại, họ ngoài phòng họ cãi nhau, họ cãi nhau về cái chuyện gì, có người thì muốn chôn, người thì muốn đốt, người thì muốn chôn, người thì muốn thiêu, mà họ cãi lộn nhau như vậy thôi đó. Thì lúc đầu cãi lộn nhau đúng lý, sau là họ tìm cái lỗi của nhau, cái personal attack, đó là hồi xưa là mày như thế nào, họ dùng danh từ thô tục chửi bới nhau bên ngoài đó. Mà bà bạc bị chuyện này, chuyện không thể tưởng tượng được là ba mẹ nằm trong này bệnh như vậy này, mà máu chảy ra, mắt phải mũi máu chảy ra. Mà bà chỉ đang nằm coma như vậy thôi thì làm sao? Bà không chết. Cho nên là cái chuyện mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái người lâm chung ghê gớm lắm là cái trạng thái, cái tâm thái của những người mà đang sống. Cho nên là khi mà mình bắt đầu mình học những cái bài này rồi, bạc biểu này, mình đặt câu hỏi ra là làm sao khi mình lâm chung, mình đừng bị những cái người con cái, cháu chắc, bạn bè nó làm cho mình bị ảnh hưởng. Mình nên ảnh hưởng tốt với cái người mà chết, nhưng mình không nên bị người ta ảnh hưởng. Và cái mức độ những người xung quanh họ ảnh hưởng nó cũng ghê gớm lắm. Ví dụ như có người thì là tin tình đó, có người là tôi tin thiền, tôi không tin tình đó, thế nên họ không tụng niệm như cả. Hay là có người tin Phật á, tin tình đó thì họ nói là bây giờ chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, tôi không cho phép niệm Quan Âm Bồ Tát, tôi không cho phép niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì làm sao? Mà ba mẹ và cô ma rồi thì làm sao? Cho nên tại ra là cái người mà ở lại đó là cái mức độ tâm linh của họ cũng như là cái sự tâm lý của họ và cái mặt văn hóa hiểu biết của họ đó ảnh hưởng tới cái người đang nằm đó ghê gớm. Mà nhiều khi cái người đang nằm đó vì những cái điều kiện của gia đình họ đang lộn xộn tranh đổi như vậy, người đang nằm đó đáng lẽ đi rồi, không đi. Vì mình chỉ sinh lên một ý tưởng duy nhất thôi đó, mấy đứa con này nó phải cần được giáo dục. Một ý tưởng nổi lên thôi, mấy đứa con này cần được mình dạy lại, mà mình sẽ không đi, mà mình sẽ tiếp tục chịu đau khổ. Cho nên cái sự hòa thuận của những người con cả hay những người xung quanh nó quan trọng ghê gớm, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái tâm thái của người đang nằm đó nha các bạn. Và do đó nó ngược lại đó, vì bà có con cả nhiều hay những người này nọ, nhiều khi bà dạy cho kỹ một xíu thì nhiều khi mình đánh mình chửi nó như thế nào đó nó đã bỏ qua cho mình rồi, nhưng mà vô hình trong những cái oán kết của mình mà nó có điều nó không loại ra thôi, mình không biết, nó không biết, nó chìm xuống dưới đáy đó. Thì lúc mình nằm lâm chung nè, thì tự nhiên con cái mười mấy năm nên là nói mình yên hòa như vậy, tự nhiên tới ngày đó là nó lại cãi lộn nhau, nó làm cho mình rối bù trong đầu mình, lúc đó mình đang nằm lên giường bệnh. Cho nên tất cả mọi chuyện là mình phải làm sao đó, mà mình phải giải quyết, gỡ ra những cái mối đó. Cái đó, những cái mối đó thuộc về thủy đó bạn, thủy đài đó, mình phải gỡ ra những cái mối đó. Thì thường thường do mình chiếm hữu, do mình không chiếm hữu, do mình sợ mất đó mà ra. Và bây giờ nói về cái cảm tình thì đó là loại rõ ràng nhất là cái cảm tình. Lúc cái phong đài này mà nó tan rã thì là cái cảm xúc đó là nó nặng nề nhất, vì phong đài là nói tới cái đặc tính mà của gió, của đồng chuyển, mà của sự trưởng thành, trưởng dưỡng. Và mình sẽ có cái sự sợ hãi khi mà phong đài nó tan rã, là mình sợ mất cái liên hệ, mất cái tánh trưởng dưỡng, mất cái gì mà mình touch người ta. Vì đặc biệt là mỗi cái này là có một cái metaphor rất là hay. Trong lúc cái thủy ấy, thủy đài nói về cái lòng tham. Và ngược lại, nếu bạn không theo cái lòng tham thì tức là bạn bổ thị. Nói về cái sự generosity, cái tâm lượng cởi mở ra, bổ thị. Đó là hình ảnh của cái thủy đài. Phong đài này có một cái hình ảnh rất là đẹp, mà rất đặc biệt. Cái hình ảnh đó là cái ý muốn liên hệ, mình muốn tiếp xúc, mình muốn nối tiếp. Cũng như gió đó bạn, nó thổi tới mặt mình, nó có tiếp xúc với mặt mình đó. Cái sự mà đi tới để mà tiếp xúc đó là cái ý nghĩa của cái gió hay là cái air. Đồng thời đó, bạn thấy cái hình ảnh mà xúc chạm, đó là hình ảnh của cái điện, cũng là cái hình ảnh của gió, cũng hình ảnh của cái không khí của mình. Bây giờ đó, cái sự ham muốn có cái liên hệ đó, nó trở thành cái ham muốn chiếm hữu. Nó từ cái chiếm hữu đó mà làm cho mình cứ giữ mãi, mình không muốn bỏ ra. Đi ngược về là cái phong. Lúc cái gió là chị mà gặp nhau ngày rồi thì là đi qua luôn. Thế nên cái gió nó gặp mình rồi cái sao bạn? Đi luôn. Và cái hình ảnh mà quan trọng nhất của gió đó là cái đặc tính của tình thương. Bây giờ nếu chữ gió nói ra thì mình sẽ khó hiểu. Nhưng mà cái chữ phong đài này dịch ra nó là air. Air tức là cái không khí bao trùm. Mà cái không khí bao trùm nó đó tức là gì bạn biết không bạn? Giống như là cái tình thương vậy đó. Nó trùm bọc lên, nó tới tất cả mọi nơi. Mà người nào mà có được cái tình thương thì họ thanh thản cả. Thế nên khi một người nào thương mình thì mình cảm thấy ấm áp, thanh thản vô cùng. Nhưng khi một người nào mà yêu mình thì bạn thấy sao bạn biết không? Cũng đã lắm. Nhưng mà nó có cái sự ngột ngạt trong đó, và nó có cái chuyện là mình nắm giữ mình bỏ không được nữa. Nhưng mà gió nó tới nó đi, thế còn cái tình yêu nó không phải gió nè, tình yêu là cũng phải cấn lốc cấn bão vậy cả. Nhưng tình yêu là một cái mà mình không thể nào muốn buông bỏ, mình muốn giữ nó, ngột ngạt vô cùng. Cái tình thương nó có khả năng trưởng dưỡng, nó làm cho những tâm tình khác, còn những tâm tình khác thì nó là dính mắc. Cái tình thương là cái gì, nó đi qua luôn, nó không có dính ai cả, mà tình thương nó bao trùm hết. Ví dụ như yêu thì mình yêu một người thôi, nhưng mà yêu hai ba người là mình thấy có chuyện lớn rồi đó. Nhưng mà nếu mà thương thì mình thương hết tất cả mọi người được, và mọi người cùng thương mình được, có sự trao đổi. Mà cái tình yêu tình thương nó khác nhau nhiều lắm, ở cái phạm vi mình gọi là cái scope của nó. Đồng thời cái tình thương nó có một cái integrity lớn hơn, sâu hơn. Bởi vì cái tình thương nó có thể làm cho mình không những là mình trở nên càng ngày càng nâng cao lên. Tại vì khi mình thương người nào thì mình muốn làm cho người đó trưởng thành hơn. Mình thương cảnh hoa, mình giờ mình bọp, mình về, mình bọp. Mình thương cảnh hoa là mình muốn bưng nó lên, mình muốn ngắm, mình muốn nhìn nó. Cho nên cái tình thương nó khác với cái tình yêu ghê gớm. Thì cái chuyện mà phóng đại đó là cái đại biểu của nó là cái tình thương. Nhưng mà ngược lại á, với cái tình thương này là một cái mà mình gọi là không phải tình thương, tức là cái tình yêu. Cho nên nếu mà thủy đại nó đại biểu cho cái lòng ham, thì cái bên kia cái chính cái đẹp của nó là nó đại biểu cho cái lòng mà hỷ xả, cái lòng bổ thí, cái lòng mà cho ra đem tới lợi ích cho người khác. Thành ra bây giờ cái gió hay là cái tình thương này nó đưa tới một cái pháp môn tu mà mình gọi là tu cái niệm căn. Niệm là mình nhớ, mình giữ, mình trì giữ một cái nhận thức về cái chân lý, không để cho biến mất. Và các bạn biết khi mà có cái tình thương với một người nào thì thường thường mình không quên người đó đâu. Nhưng mình lại không có tương tư. Nhưng mà yêu thì tương tư. Cho nên cái thương đó thì mình tu cái niệm căn, nhưng mà yêu đó thì mình tu cái tương tư căn rồi. Thế còn thương này là hay là đi đôi với cái niềm căng. Cái niềm này, cái chữ này là dịch ra sau này, dịch ra là chữ awareness, dịch ra là chữ là mindfulness. Và cái niềm đó thì nó là cái nhận thức trùm phủ ghê lắm, nó dọ trùm phủ vàng vật khắp mọi nơi. Mà tu cái niềm này là tu sự nhận thức, tu cái sự thức tỉnh trước ngoài, biến động. Cái phóng đài này đó là cái biểu hiện cấu cảnh. Nó biểu hiện cấu cảnh qua cái tánh chất của cái niềm căng. Thì bây giờ đó, tu niềm căn mà tu tình thương là tu như thế nào đây? Đây là bạn quay cái hình vẽ rất là đẹp. Tức là hình vẽ là mình mà tình thương á, thì bạn thấy nó có cái quan hoài, nó có cái tôn trọng, cái nhỏ nhẹ, cái lịch sự. Nó có cái đẹp, nó có cái nghệ thuật trong đó. Đây. Khi lâm chung thì tình yêu nè, chiếm hữu, thương làm cho mình lưu luyện. Mà mình không thể ra đi. Nhưng mà cái tình thương thì nó không có như vậy, mình không có lưu luyện nữa. Cho nên hai cái đó nó khác nhau, và hai cái, một cái thì giải thoát, một cái thì chẳng giải thoát mấy. Một cái mà rất tiếc cho mình khi mình sống đó, mà bạn biết không, là cái tình thương yêu của mình không thể tránh được. Mình phải cần có cái tình yêu rồi mình lên tình thương được. Cho nên không phải là cái tình yêu là sai lầm, chỉ còn cái đó, cái tình yêu là chưa có, chưa phải là cái chỗ cuối cùng của mình. Đây, bây giờ mình tiếp tục. Đây. Quán hoài, tôn trọng mà không control, làm cho đối tượng mình thương được trưởng thành. Mình tập tha thứ, tập bao dung và tập thoáng. Mấy cái này thì là nằm trong năm chữ đế của mình. Tập tha thứ, tập bao dung, tập thoáng. Bây giờ đó, khi bạn nghe cái bài này xong thì thầy hy vọng duy nhất là bạn hiểu được cái bài này, cũng như là cái lòng của thầy là mình muốn đưa cho bạn một cái phương pháp tu. Mình nói ra cách tu đàng hoàng, nói ra cách để làm sao mình tu. Và cái offer mà mình muốn cho các bạn, các anh em, các bạn mà nghe là cái sự huấn luyện, là mình huấn luyện từ thân tới tâm. Bởi vì có rất nhiều chuyện mình cần làm đó, mà mình không thể làm một mình được, mà mình phải cần người ta giúp mình. Bây giờ thầy nói các bạn nghe về cái lúc mà lâm chung, cái lúc mà tình thương nó cần vô cùng. Thì hồi nãy là mình mới nói sơ sơ qua thôi, là mình nói tới cái chuyện là cái người mà lâm chung đó, họ không thể mà bỏ đi cái sự mà bất lưu luyện được. Lưu luyện, vẫn còn lưu luyện. Thì bây giờ làm sao? Nếu người nào mà lưu luyện thì mình làm sao? Thì như thầy nói đó, nếu mà cái người đó mà có một cái người nào thân đó, mà rất là thân, mà họ kính trọng được đó, thì cái người mà được kính trọng đó, thí dụ như bác tin một vị thầy nào đó, hay là bác tin mẹ của bác, thì cái người mẹ là cái người đó mà mình phải cần nói tới nếu giường mình mà nói như vậy, nói bây giờ thôi con ơi, con đừng có lưu luyện nữa, cái chữ lưu luyện phải nói ra, con đừng có lưu luyện nữa, con buông xả đi, con nên đi đi, con đi đi đâu, con đi theo chư Phật Bồ Tát, làm sao con đi theo, hệ mà con cảm nhận được ánh sáng hào quang thì con nên quy y về ánh sáng và con nên niệm tên ngài đi. Niệm tên gì? Niệm tên gì mà con nhớ, thí dụ như niệm A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là con niệm Quán Âm Bồ Tát. Vậy mà con nhớ được cái gì thì con niệm cái đó. Bây giờ cái mà độc đạo trong cái sự mà suy nghĩ như vậy đó, là cái người mà nằm đó thì họ lập tức là họ có thể cảm nhận liền và họ tu liền. Cái này dường như là đang bị phong đài chi phối. Gió là chi phối. Phong đài. Hồi nãy địa đài chi phối, bây giờ phong đài là chi phối. Thế nên mình thấy cái đó cũng độc đáo thiệt. Cái computer nó cũng biết nói chuyện với mình. Mấy bác biết là cái chuyện lưu luyện có lẽ là cái chuyện vấn đề mà quan trọng nhất, mà khó giải quyết nhất trong cái đời của mình. Trong cái giai đoạn mà phong đài nó tan rã, khó giải quyết nhất. Cái thủy đài đó mình chỉ lưu luyện cái đồ vật sở hữu của mình thôi. Nhưng cái phóng đài là mình lưu luyện cái người mình yêu, lưu luyện cái người thân của mình, và mình lưu luyện cái người ghét của mình nữa. Cái người mình ghét là cái người mình sẽ nhớ mãi. Cho nên là mà mình mà ghét ai thì thường thường là mình nhớ người đó dai làm bạn. Và nếu mà mình quên thì kiếp sau mình sẽ lấy người đó để mình nhớ luôn. Nhớ luôn. Cho nên đa số là mấy bác, nhiều khi mấy bác không ngờ được chuyện đó, là bà không hiểu tại sao mà số tôi và bà vợ tôi cả lộn nhau hoài như vậy. Không, tại vì mình đã có thu hằng với nhau nhiều đời rồi. Tại vì mình trong cái lương hoàng xảo nó, bà họ nói rõ ra là mình chỉ có thể gây oán thù với những người thân của mình mà thôi. Và oán thù mà thấm sâu thì kiếp sau đó thì mình làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con, đó là những cái category mình không tránh được. Và dễ sợ như vậy đó. Cho nên là nhiều khi là mình thấy cái đau khổ của mình là mình nói ô, tại sao mà tôi sinh ra như vậy mà gặp được người phối ngẫu như vậy như vậy. Nhưng mà đúng theo quan điểm Phật giáo thì mình đều có những cái nhân duyên cả với nhau cả. Nhiều khi mình tới để đòi nợ, nhiều khi mình tới để mà trả nợ, nhiều khi mình tới để mà báo ân, nhiều khi tới báo oán. Cái đòi nợ đó tức là mình chỉ tới để mà mình lấy cái tiền bạc thôi, lấy cái vật chất thôi. Nhưng mà cái đoài mà đoài cái oán đó, tức là mình tới để mình làm cho người ta khổ. Mình phải làm cho người ta khổ cực điểm vậy thôi. Đó. Bây giờ thầy không biết thầy cần muốn nói một cái chuyện này cho bạn nghe không? Hả? Đây là chuyện này hơi khó giải nghiệm. Là cái bác này đó, bác cũng là khoảng đó cũng 78-79 tuổi. Mà khi mà bác mà lâm mạng chung thời đó bác, lâm mạng chung thời đó, mà cái đứa con đó nó không nói chuyện về ông bác này, đứa con nói chuyện cũng là ít ra là cũng tệ lắm đó, là cũng khoảng 3 năm không hề nói chuyện. 3 năm không nói chuyện. Thì ông kêu điện thoại, nó không về nè, ông nói gì nó không về cả. Mà bị ông làm sao không bà? Ông hỏi được con gái bị làm sao mà kêu thằng anh về. Cô em nói dễ lắm bà ơi. Bà biên cái check nè, 100.000 số lưng là nó về liền. Thì ông biên cái check 100.000, ông ký tên nè, gửi cho nó. Ông nói bây giờ con về gặp ba lần cuối cùng. Bác biệt nó ác đến cái đồ như vậy nè bạn này, là nó không về, 100.000 nó không về, mà nó nói một câu như vậy nè: trước sau gì gia tài của ba là cũng sẽ vào tay tôi. Bây giờ đó đưa 100.000 cho tôi đó, không phải là có nghe, đưa 100.000 cho tôi đó, cho Mỹ đó, cho tôi đó. Thì tưởng như vậy là tôi có thể thương được hay sao? Ông buồn quá, ông xin lỗi nó, ông buồn quá, đau lòng vô cùng, nhưng nó nhất định là ông về, nhưng ông về dễ sợ như vậy đó. Cuối cùng cả mấy bạn biết là vì là ông chỉ có mình ông có hai đứa con gái và con trai, mà đứa con gái đó mà điện thoại nói với anh này nó đủ thứ khuyên can này nọ rồi ông về nè. Thì khi cái chuyện này mình ngồi mình suy nghĩ thì mình nghĩ chắc là ông này còn nợ về đứa con nhé, con trai bà biển mà, tại ra không phải này, tại ra là ông là còn nợ về đứa con dâu chứ không phải con. Đứa con này nó hiền, nó dễ thương lắm, nhưng mà con dâu đó nó nắm hết, nó làm hết tất cả chuyện, nó là người mà nói đứa con này làm cái gì. Rồi cuộc rồi ông đứa con này nó nghe lời con dâu hết tất cả. Thì khi mà hòa thượng biết được cái chuyện này thì ngài mới nói là cái nhân duyên thù oán nó dễ sợ lắm bác, nó dễ sợ là bởi vì nó không có straightforward như vậy, nó bên này nó bên kia, nó chú về này chú về kia, hình giật dây làm sao đó để cuối cùng nó tới mình thì thôi. Nó trả thù như khi nó không trả trực tiếp, nó trả gián tiếp, điều động người này người nọ, dân duyên này, nhưng rồi cuộc người mình là cái người mà chịu khổ nhất. Thì thầy mình hỏi như vậy làm sao mà giải bây giờ, mình có thể tụng chủ đại bi, mình có làm sao mà giải bây giờ. Họ thường mình nói như vậy, cái đời trước đó, cái ông này đó và có con dâu đó, nó có một cái oán, cái oán đó đó bây giờ muốn giải không được. Là khi trước đời trước, đây là cái chuyện này cũng khó nói, mới bây giờ nói ra các bạn nghe để mà phân ra cái chuyện lịch sử cho bạn nghe thì cũng khó nói, nhưng mà thôi mình cứ nói đi. Là cái người mà cha nó cái kiếp trước đó đã làm cái chuyện gì, là một cái bà chủ, bà có rất nhiều đứa đệ tử. Thì là một trong đứa đệ tử đó nó đi ngủ với ông chồng, với ông chồng có thơ có thiếp nhiều lắm, thì chuyện dường thương, nhưng con thiếp nó đẹp quá, con đệ tử là con thiếp nó đẹp quá. Thì bà làm cái gì, bà một ngày đẹp trời nọ thì bà mới kêu người đi trói nó lại. Không phải là rạch mặt đó bạn, treo nó lên, thắt cổ treo nó lên, trói nó lại treo nó lên. Nhưng mà treo đó không phải là treo cái cổ như vậy, thắt cổ thì chết khỏe rồi, không. Treo để lên cây cho nó chết ngoài, nặng nó chết. Con này nó không biết làm sao nó nói cả, nó phát cái nguyện là sao được. Sau này đó thì là cô làm như vậy, sau này là tôi sẽ không cho cô, không bao giờ tôi cho cô là có được một cho bà đó, cho bà chủ đó là có được một đứa con cái nào đó mà bà thương đó, mà là tôi sẽ cho biết cái mùi đó là bà không có cái tình thương, bà sẽ biết cái mùi hận thù như thế nào. Mà chỉ như vậy thôi, còn chuyện mà thù như vậy thôi. Thì sau khi nói như vậy rồi thì là bây giờ thầy mình ngồi, thầy mình hỏi như vậy thì bây giờ mình giải làm sao bây giờ? Không giải được, tại vì là cái cô đó cô không ra mặt này, cái người con nó bị giật dây này, cô không ra mặt này. Nếu mà cô này mà cô ra mặt được thì gọi lại mình communicate, mình nói, mình xin lỗi được. Không ra mặt này. Cho nên ông bố đó ông không bao giờ biết cả. Ông không hề biết được trong 3 năm liền không nói chuyện là vì sao vậy? Là bởi vì nó trả thù. Mà ông bố đó là ai? Là cái bà chủ này. Thế nên nhiều cái chuyện nó lắc lẻo lắm bạn. Nhiều khi là mình thấy được cái thù rồi đó, hay thấy được oán hận. Vì có những người họ sẽ oán mình, có những người họ ghét mình đó. Hay là có những người họ lúc nào gây rắc rối với mình đó, thì mình cũng ngừng lại nửa phút. Mình nên nghĩ rằng là đây là cơ hội tốt nhất để mình giải cái nghiệp mình với người đó. Nếu họ ghét mình, họ oán mình, họ chửi mình đó, và mình ghét họ lại thì mình thắc thêm thôi. Cho nên mình nghĩ ngay lập tức, à, tại là kẻ thù nó tới rồi, thì bây giờ mình đã nhận định được kẻ thù rồi á, đây là cơ hội tốt nhất trong đời này để mình giải cái nghiệp.